28B, bom hạt nhân tài chính nhắm hướng Tokyo. Nhật Bản đã tích lũy được khoản tài sản khổng lồ trên bình diện quốc tế, trong khi Mỹ lại đang xa vào vũng lầy nợ nần. Ưu thế quân sự mà Tổng thống Ronald Reagan theo đuổi chỉ là một thứ ảo giác khiến chúng ta phải trả giá bằng việc đánh mất vị thế chủ nợ cho nền kinh tế thế giới. Cho dù vẫn tiếp tục nuôi ý đồ núp sau cái bóng của Mỹ để âm thầm phát triển, nhưng trên thực tế, Nhật Bản đã trở thành đất nước của những nhà tài phiệt ngân hàng đẳng cấp thế giới. Sức mạnh tài chính giúp cho Nhật Bản phát triển mạnh mẽ và trở thành lực lượng chủ đạo trong việc dẫn dắt thế giới, một việc khiến chúng ta hết sức bất an. Trích theo lời Soros vào năm 1987. Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, vị trí chủ nhận quốc tế của Anh đã mất về tay Mỹ. Đế quốc Anh cũng đồng thời mất đi địa vị bá chủ toàn cầu. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế của quốc gia Đông Á đã không ngừng lớn mạnh và trở thành điều bất an cho các nhà tài phiệt ngân hàng phố Wall London. Vì thế, các nhà tài phiệt này vội tìm cách đối phó với tất cả những đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn có nguy cơ gây cản trở và phá hoại kế hoạch xây dựng chính phủ thế giới cùng với hệ thống tiền tệ thống nhất do họ khởi xướng. Nhật Bản được xem là nền kinh tế cắt cánh sớm nhất ở châu Á. Xét ở mặt chất lượng tăng trưởng kinh tế, sức mạnh cạnh tranh trong xuất khẩu sản phẩm công nghiệp cũng như tốc độ và quy mô tích lũy tài sản, Nhật Bản là quốc gia phát triển mạnh mẽ khiến cho các nhà ngân hàng quốc tế lo sợ. Và nói như Lawrence Summers, bộ trưởng tài chính Mỹ dưới thời của Bill Clinton, thì khu vực kinh tế Đông Á với sự trỗi lên của Nhật Bản đã gây nên sự lo sợ cho đại đa số người Mỹ. Họ lo ngại rằng nguy cơ từ Nhật Bản thậm chí còn mạnh hơn cả nguy cơ từ Liên Xô. Sau chiến tranh, Nhật Bản đã bắt chước cách thiết kế sản phẩm của phương Tây, sau đó nhanh chóng hạ giá thành xuống sản xuất và cuối cùng đã chiếm lĩnh ngược lại thị trường châu Âu. Ngay những năm 60, Nhật Bản đã bắt đầu sử dụng nhiều robot công nghiệp trên quy mô lớn trong ngành công nghiệp ô tô, khiến cho tỷ lệ sai sót chủ quan giảm xuống gần như bằng không. Sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 70 đã khiến cho những lái xe hơi muốn xăng của Mỹ sản xuất nhanh chóng bị các loại xe tiết kiệm dầu mẫu mã đẹp với giá rẻ của Nhật Bản đá văng ra khỏi thương trường. Chất lượng của nền công nghiệp ô tô Mỹ giảm xuống và dần dần mất đi năng lực đối kháng trước sức tiến công mạnh mẽ của nền công nghiệp sản xuất ô tô của Nhật. Từ những năm 80 đến nay, nền công nghiệp điện tử của Nhật Bản đã tăng trưởng đột phá. Hàng loạt những công ty điện tử lớn như Sony, Hitachi, Toshiba xuất phát là những công ty gia nhỏ mô phỏng và sao chép công nghệ của phương Tây đã nhanh chóng trở thành những công ty sáng tạo hàng đầu thế giới. Sự thuần thục của người Nhật trong kỹ thuật chế tạo mạch điện và chip điện tử máy tính, trừ máy xử lý trung tâm cũng như ưu thế của robot công nghiệp và sức lao động giá rẻ của Nhật Bản đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp điện tử và phần cứng máy tính của Mỹ. Thậm chí tên lửa do Mỹ chế tạo còn phải sử dụng đến chip điện tử vi xử lý của Nhật. Có một dạng hầu như mọi người dân Mỹ đều tin rằng việc Toshiba, Hitachi mua lại IBM, Intel của Mỹ chỉ còn là vấn đề thời gian, còn công nhân công nghiệp của Mỹ thì lo rằng robot của Nhật sẽ cướp mất bát cơm của họ. Chính sách lãi suất cao của Mỹ và Anh thực thi vào đầu những năm 80 đương nhiên đã cứu vãn được niềm tin vào đồng đô la, đồng thời hạ gục được một loạt các đối gia đang phát triển ở châu Âu, châu Mỹ Latin. Tuy nhiên, chính sách lãi suất cao cũng đồng thời gây sát thương nghiêm trọng cho nền công nghiệp Mỹ, tạo điều kiện cho các sản phẩm của Nhật chiếm lĩnh thị trường Mỹ. Khi cả đất nước Nhật đang hân hoan về viễn cảnh Nhật Bản có thể nói không, thì một cuộc chiến nhằm loại bỏ nền tài chính Nhật đã được các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế lập trình sẵn. Tháng 9 năm 1985, các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế cuối cùng đã ra tay. Thỏa thuận Plaza được bộ trưởng tài chính của năm nước là Mỹ, Anh, Nhật, Đức và Pháp ký tại Plaza ra hoa theo với mục đích là để cho đồng đô la mất giá một cách có kiểm soát so với loại tiền tệ chủ yếu khác. Dưới áp lực của Fed, bộ trưởng tài chính Mỹ, ngân hàng Nhật Bản đã buộc phải ký đồng ý nâng giá đồng yên. Chỉ trong vòng mấy tháng sau khi thỏa thuận Plaza được ký kết, tỷ giá đồng yên Nhật từ 250 yên đổi một đô la Mỹ đã tăng lên mức 149 yên ăn một đô la. Tháng 10 năm 1987, thị trường cổ phiếu New York suy sụp, bất liền gia tăng áp lực đối với cả Nakasundokon, thủ tướng Nhật Bản, và yêu cầu ngân hàng Nhật Bản tiếp tục hạ lãi suất xuống. Động thái này của bộ trưởng tài chính Mỹ nhằm tạo ra sức hấp dẫn cho thị trường cổ phiếu Mỹ so với thị trường Nhật Bản và hút nguồn vốn từ thị trường Tokyo chảy ngược về Mỹ. Fed đã đưa ra cảnh báo rằng nếu như Đảng Dân chủ lên nắm quyền, Mỹ sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề thâm hụt mậu dịch Mỹ-Nhật. Sau đó, Fed sẽ chia ra một củ cà rốt với đảm bảo rằng Đảng Cộng hòa sẽ tiếp tục nắm quyền, Bucha sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ thân thiết Mỹ-Nhật. Thủ tướng Nhật lúc bấy giờ là Nakasukon được phải gật đầu nhân nhượng và ra lệnh hạ lãi suất đồng yên xuống còn 2,5%. Hệ thống ngân hàng Nhật Bản bắt đầu lâm vào tình trạng lạm phát, phần lớn tiền của được đổ vào thị trường cổ phiếu và thị trường bất động sản. Tỷ lệ tăng trưởng của thị trường chứng khoán Tokyo lên đến 40% một năm, bất động sản thậm chí còn vượt qua ngưỡng 90%, một quả bong bóng tài chính khổng lồ đã bắt đầu được hình thành. Trong tình hình biến động thị trường hối đoái, ngành xuất khẩu của Nhật Bản bị thiệt hại nặng. Để giải quyết hiệu quả xấu cho ngành xuất khẩu do sự gia tăng của đồng yên, các doanh nghiệp đã đua nhau vay tiền với lãi suất thấp từ ngân hàng để nướng vào cổ phiếu. Dịch vụ cho vay nóng của các ngân hàng Nhật Bản nhanh chóng trở thành dịch vụ có quy mô lớn nhất trên thế giới. Đến năm 1988, 10 ngân hàng quy mô lớn nhất trước đây của thế giới đã bị Nhật thôn tính. Lúc này, thị trường cổ phiếu của Tokyo đã tăng lên 300% chỉ trong vòng 3 năm. Bất động sản càng đạt đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Tổng giao dịch buôn bán đất bất động sản của khu vực Tokyo đã dùng đến đồng đô la Mỹ để tính toán, vượt xa tổng giá trị bất động sản toàn nước. Mỹ thời đó, hệ thống tài chính của Nhật Bản đã đến bước nguy ngập cận kề. Nếu không có những âm mưu phá hoại từ bên ngoài thì Nhật Bản cũng có thể giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, một điều khiến Nhật Bản không thể nào ngờ đến chính là hành động không tuyên mà chiến của các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế. Để đánh một đòn chí mạng vào hệ thống tài chính Nhật Bản, các nhà ngân hàng Mỹ đã dùng đến quả bom tài chính mà nước Mỹ vừa mới chế tạo ra, Stock Index Future. Năm 1982, Sở Giao dịch Chicago của Mỹ là nơi chế tạo thành công sớm nhất thứ vũ khí tài chính nguy hiểm đối với uy lực chưa từng có này. Nó vốn dĩ dùng để tước đoạt công cụ làm ăn của Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Khi nhà đầu tư yên tâm mua bán chỉ số chứng khoán New York ở Chicago thì không cần phải chi trả tiền hoa hồng cho Sở Giao dịch Chứng khoán New York nữa. Chỉ số chứng khoán chẳng qua chỉ là những bản báo cáo bắt tình hình tài chính của công ty lên sàn sau khi những con số đã được xử lý sạch sẽ. Còn hợp đồng tương lai đích thực là canh bạc đánh vào xu thế giá cổ phiếu tương lai của các công ty đó dựa trên bản báo cáo do chính họ cung cấp mà thôi. Trên thực tế, cả bên bán lẫn bên mua đều không nắm bắt được xu thế giá cổ phiếu và họ cũng không có ý định nắm giữ những cổ phiếu này. Điều quan trọng trên thị trường cổ phiếu chính là chữ tín. Việc làm khống kỳ hạn giao hàng của chỉ số cổ phiếu trên quy mô lớn tất yếu sẽ dẫn đến sự sụp đổ của thị trường cổ phiếu. Điều này đã được chứng minh một cách hiệu nghiệm trong cơn khủng hoảng của thị trường cổ phiếu New York vào tháng 10 năm 1987. Cú đại nhảy vọt của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 80 đã khiến cho người Nhật ít nhiều sinh ra một cảm giác tự cao tự đại. Khi giá cổ phiếu của Nhật Bản tăng cao đến mức không có một chuyên gia phương Tây nào có thể lý giải được, thì người Nhật có rất nhiều lý do để tin rằng mình là những kẻ độc nhất vô nhị. Một chuyên gia đầu tư người Mỹ ở Nhật Bản thời đã từng nói rằng ở đây có một thứ niềm tin rằng thị trường chứng khoán Nhật Bản không thể nào sụt giá, và những năm 1987, 1988, thậm chí cho đến năm 1989 thì niềm tin này vẫn không hề thay đổi. Người Nhật cảm thấy có một thứ hàng hóa vô cùng đặc biệt đang tồn tại trên thị trường chứng khoán của họ, thậm chí là tồn tại trong cả dân tộc Nhật Bản. Thứ hàng hóa đặc thù này có thể khiến cho Nhật Bản quay lưng lại với mọi quy luật tồn tại trên thế giới này. Trên thị trường cổ phiếu Tokyo, các công ty bảo hiểm đóng một vai trò hết sức quan trọng. Một loạt các ngân hàng đầu tư như Morgan Stanley và anh em nhà Salomon được các ông chủ ngân hàng phái đi làm lực lượng đột kích chủ lực xâm nhập vào thị trường Nhật Bản với mục tiêu là nắm giữ một lượng tài sản lớn hay là tiền tệ. Hành trang bên cạnh họ là các hợp đồng quyền chọn chỉ số, một loại sản phẩm chưa từng có ở Nhật Bản khi đó. Các công ty bảo hiểm của Nhật chính là nhóm người có chút hứng thú đối với sản phẩm này, mà theo những cách nhìn của họ thì não người Mỹ đang úng thủy khi dùng một lực lượng lớn hiện kim để đi mua khả năng trượt giá của thị trường chứng khoán vốn không thể xảy ra. Kết quả là ngành bảo hiểm Nhật Bản đã tiếp nhận nhanh chóng sản phẩm này. Thứ mà hai bên đánh cược chính là hướng đi của chỉ số kinh tế Nhật. Nếu như chỉ số này giảm thì người Mỹ sẽ thắng lớn, còn người Nhật sẽ thua to, và nếu chỉ số này tăng lên thì tình hình sẽ diễn ra ngược lại. Có thể ngay cả cục thống kê Nhật Bản cũng không thể nào tính được đã có bao nhiêu hợp đồng tài chính như vậy được ký kết trước khi thị trường trượt giá. Chưa một vị thị trường ngầm, loại virus tài chính không ai có thể phát hiện ra, hầu như không bị giám sát, cũng chẳng hề phải giấu giếm, chúng được giao dịch giống như kiểu giao dịch tại quầy và phát triển với tốc độ chóng mặt trong một bức tranh hư ảo của sự phồn vinh. Ngày 29 tháng 12 năm 1989, thị trường chứng khoán Nhật Bản đạt đến mức cao chưa từng có trong lịch sử. Chỉ số Nikkei của Nhật đã vọt lên mức 38.915 điểm. Cuối cùng, hàng loạt hợp đồng quyền chọn chỉ số chứng khoán đã phát huy ưu thế. Chỉ số Nikkei ngừng tăng. Ngày 12 tháng 1 năm 1990, người Mỹ đã sử dụng vũ khí sát thủ. Sở Giao dịch Mỹ đột nhiên tung ra sản phẩm tài chính với hợp đồng quyền đặt bán chứng khoán ở thời điểm phát hành Nikkei. Hợp đồng quyền chọn chỉ số chứng khoán mà công ty Goldman Sachs mua được từ ngành bảo hiểm Nhật Bản được bán lại cho Vương quốc Đan Mạch. Sau đó, Vương quốc Đan Mạch lại đem chúng bán lại cho người đặt mua chứng quyền và thừa nhận là người có đủ khả năng chi trả lợi tức cho Nikkei vượt qua RAM. Khi chỉ số kinh tế Nhật Bản đi xuống, ở đây Vương quốc Đan Mạch chẳng qua cho công ty Goldman Sachs mượn tiếng của họ, nhưng nó đã tạo nên được sức hút tiêu thụ kinh hồn đối với quyền chọn chỉ số chứng khoán bình quân của Nikkei trong tay Goldman Sachs. Chứng quyền này ngay lập tức được bán nóng ở thị trường Mỹ, một lượng lớn các ngân hàng đầu tư Mỹ cũng tranh nhau bán ra, khiến cho thị trường chứng khoán Nhật Bản không thể cưỡng lại. Cuối cùng, chứng quyền mua khống chỉ số Nikkei nóng chưa đầy một tháng đã lên sàn, đã sụp đổ hoàn toàn. Sự sụp đổ của nền thị trường chứng khoán Nhật Bản trước hết tác động đến ngành ngân hàng, bảo hiểm và sản xuất của nước này. Những khoản vốn mà Nhật Bản thu hút được từ thị trường chứng khoán với giá rẻ hơn một nửa so với các đối thủ cạnh tranh của Mỹ đã trở thành quá khứ theo cú sốc của thị trường chứng khoán. Tính từ năm 1990, nền kinh tế Nhật Bản đã rơi vào thời kỳ suy thoái kéo dài mười mấy năm, thị trường chứng khoán sụt giá 70%, giá bất động sản liên tục rớt trong suốt 14 năm liền. Trong cuốn Thất bại tài chính, tác giả Yoshikawa Motorada đã cho rằng tỷ lệ tổn thất tài sản về tài chính năm 1990 của Nhật Bản gần như tương đương với thất bại của Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai. Khi đánh giá về sự thất bại tài chính của Nhật, William Egan đã nói như thế này: trên thế giới không có một quốc gia nào thành thực và tích cực hơn trong việc ủng hộ chính sách bội chi tài chính và chi tiêu khổng lồ của Mỹ dưới thời Reagan Wilson Reagan hơn Nhật Bản, kẻ thù trước đây của Mỹ. Thậm chí ngay cả nước Đức cũng chưa bao giờ thỏa mãn một cách vô điều kiện đối với yêu cầu của Washington. Vậy mà người Nhật lại mua công trái, bất động sản và các tài khác của Mỹ một cách trung thành và vô tư. Nhưng sự đền đáp cuối cùng mà nước Nhật nhận được lại là một tai họa tài chính có tính chất phá hoại nhất trong lịch sử thế giới. Mùa hè năm 2006, Paulson, bộ trưởng Bộ Tài chính mới nhậm chức của Mỹ, có chuyến công du Trung Quốc. Khi nghe thấy ông ta Chúc Trung Quốc thành công một cách nhiệt tình, những người đứng sau không khỏi tạo ra lạnh nhạt. Không hiểu những người tiền nhiệm của OPEC năm đó khi bắt tay với Thủ tướng Nakagoson của Nhật Bản phải chăng cũng đã từng nói những lời tương tự như vậy. Soros, sát thủ tài chính của Ngân hàng Quốc tế. Lâu nay, báo chí khắp nơi trên thế giới thường khắc họa hình tượng của Soros như một hiệp sĩ độc hành, một người hùng tung hoành tự do giữa chốn giang hồ hoặc một thiên tài tài chính có cách nghĩ và hành động độc lập. Những câu chuyện truyền miệng liên quan đến Soros càng khiến cho hình tượng của ông thêm phần huyền bí. Guma đã từng đùa rằng, nếu đặt ngược lại thì cái tên Soros quả thật chẳng giống ai. Vậy có thật Soros là người luôn hành động độc lập, chỉ cần dựa vào linh cảm của mình cũng đủ để khiêu khích ngân hàng Anh, làm rung chuyển đồng mắc đức và khuynh đảo thị trường tài chính châu Á? Có lẽ chỉ những người có đầu óc đơn giản mới tin vào những câu chuyện truyền kỳ như vậy. Tiền tệ lượng tử khuynh đảo thị trường tài chính thế giới do Soros sáng lập ra được đăng ký tại Curaçao, nơi được xem là thiên đường trốn thuế ở quần đảo Antilles thuộc địa của Hà Lan trên biển. Nhờ đó ông ta có thể che giấu được tên tuổi nhà đầu tư chủ lực cũng như tình hình làm ăn hay nguồn vốn của quỹ này. Curaçao còn được coi là một trung tâm rửa tiền lớn nhất trên thế giới. Theo quy luật của luật chứng khoán Mỹ, số lượng nhà đầu tư thời lưu của quỹ phòng chống rủi ro không được vượt quá 99 người Mỹ. Soros đã hao tâm tổn huyết đảm bảo trong số 99 nhà giàu siêu cấp này không có người Mỹ nào. Vì quỹ đối xung cách xa đất liền như vậy nên thậm chí Soros không nằm trong số các thành viên của hội đồng quản trị mà chỉ tham gia vào việc vận hành quỹ với tư cách là cố vấn đầu tư. Không chỉ vậy, ông ta còn dùng danh nghĩa ở công ty quản lý quỹ Soros do bản thân sáng lập nên ở New York để đảm đương chức vụ cố vấn này. Nếu chính phủ Mỹ yêu cầu cung cấp chi tiết về tình hình hoạt động của quỹ này, ông ta có thể nói rằng bản thân mình chỉ là một cố vấn đầu tư để thoái thác trách nhiệm mà thôi. Quỹ Quantafund do Soros bao gồm Richard Cash, giám đốc ngân hàng Rothschild London và là chủ tịch của ngân hàng Rothschild Italia Milan, Nitopi, giám đốc kiêm cổ đông của Sam Black Capital thuộc tập đoàn ngân hàng London, một thành viên của dòng họ Rothschild, William Rothredmond, giám đốc bình luận viên của tờ London Times, đồng thời là cổ đông của Sam Black Capital trực thuộc dòng họ Rothschild, Egan de Bicotto, nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất trong số các ngân hàng đầu tư tư nhân của Thụy Sĩ, người được coi là nhà tài phiệt ngân hàng thông minh nhất của Geneva. Tháp tùng Bicotto có Emustad ta, ông chủ của New York, từng bị cơ quan chức năng của Mỹ xác nhận có liên quan đến tập đoàn tội phạm của ngân hàng Moscow và bị Thụy Sĩ cáo buộc là có liên quan đến các hoạt động rửa tiền của Thổ Nhĩ Kỳ và Colombia. Trong nhóm của Soros còn có cả Mark Rich, một thương gia nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ, cùng với Saul Ellenberg, nhà buôn vũ khí lớn nhất, người nổi tiếng người Israel. Mối quan hệ bí mật giữa Soros và Rothschild đã khiến cho ông trở thành con tốt tiên phong của tập đoàn tài chính hùng mạnh nhất và bí mật nhất trên thế giới này. Dòng họ Rothschild không chỉ đóng vai trò là bá chủ thành phố tài chính London, cha đẻ của mạng lưới tình báo quốc tế, hậu đà của năm ngân hàng lớn nhất phố Wall, dòng họ định đoạt giá vàng của thế giới mà còn giữ vai trò là chi phối chủ yếu mọi hoạt động của trục tài chính London phố Wall hiện nay. Chẳng ai biết dòng họ này có bao nhiêu tài sản, nhưng khi nhà Rothschild và các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đánh tiếng khiến cho dư luận thế giới tập trung vào những nhân vật giàu có nhất trên thế giới như Bill Gates hay ông trùm cổ phiếu Warren Buffett, khối tài sản khổng lồ của họ nhiều hơn cả những nhà giàu nhất hành tinh đang nằm yên trong tài khoản ngoài khơi Thụy Sĩ hoặc biển Caribe sẽ đợi thời mà động đậy. Mối quan hệ khác của Soros với những bậc tinh anh của Mỹ cũng rất khác thường. Ông đã đầu tư $100 triệu vào tập đoàn Cry Group để buôn bán vũ khí. Cổ đông của tập đoàn này bao gồm các nhân vật tên tuổi như Bucha, Schoenberg, cựu bộ trưởng Mỹ. Đầu những năm 80, Soros đã cùng với một số chính trị gia quan trọng của Mỹ như cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bensky hay Madeleine Albright để lập ra Quỹ Hỗ trợ Dân chủ Quốc gia. Tổ chức này trên thực tế được Cục Tình báo Trung ương CIA và tư nhân hợp vốn lập nên. Thông qua sự huấn luyện của các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế, ngay từ những năm 90, Soros đã gây ra nhiều bão táp trên thị trường tài chính thế giới. Mỗi một hành động mạnh tay của Soros đều thể hiện ý đồ chiến lược trọng đại của các nhà ngân hàng quốc tế với mục tiêu chính là thúc đẩy khả năng giải thể có kiểm soát đối với nền kinh tế của các nước nằm từng bước hoàn thành công tác chuẩn bị cho sự ra đời của hệ thống chính phủ thế giới và tiền tệ thế giới dưới sự khống chế của trục tài chính London và phố Wall. Đầu những năm 80, các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế về cơ bản đã thực hiện được giải thể một cách có kiểm soát đối với nền kinh tế của các quốc gia thuộc châu Mỹ Latin và các nước phát triển ở Bắc Mỹ. Cuối thập niên 80, họ lại tiếp tục khống chế thành công nền tài chính Nhật Bản. Sau đó, họ quay lại hướng về châu Âu, khu vực trọng điểm cần khống chế với mục tiêu là phá hoại nền kinh tế của các nước Đông Âu và Liên Xô. Soros là người gánh vác sứ mệnh quan trọng này và đóng vai trò là một nhà từ thiện. Ông ta lập ra rất nhiều quỹ hỗ trợ ở Đông Âu và Liên Xô. Các quỹ này được Soros thành lập dựa theo mô hình của Hiệp hội Giải phóng Xã hội mà ông ta khởi xướng ở New York với việc đề cao những khái niệm tự do cá nhân. Chẳng hạn ở trường đại học Trung Âu do Soros hỗ trợ đã luôn tìm cách xuyên tạc và nhồi nhét vào đầu thanh niên đang sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa rằng những khái niệm kiểu như quốc gia chủ quyền là sản phẩm của thế lực tàn ác và phản chủ nghĩa cá nhân, rằng chủ nghĩa tự do kinh tế mới là liều thuốc thần diệu, mọi sự phân tích lý đối với cả hiện tượng xã hội đều là sản phẩm của chủ nghĩa chuyên chế. Các chủ đề chính được giảng dạy trong trường hợp này thường mang nội dung kiểu như cá nhân và chính phủ. Đương nhiên những tư tưởng này đã nhận được sự tán đồng cao độ của Hiệp hội Ngoại giao Mỹ. Henry Amery, nhà phê bình nổi tiếng của Mỹ đã miêu tả cách chính xác bộ mặt thực tế của Soros cũng như ý đồ thực sự của các tổ chức quốc tế do những kẻ như họ vô tư tài trợ làm. Đằng sau chiếc mặt nạ hợp pháp của chủ nghĩa nhân đạo, người ta có thể phát hiện ra thêm một nhóm những nhà tài từ thiện vô cùng giàu có và những tổ chức do hội tài trợ như Hiệp hội Mở cửa Xã hội, Quỹ Forbes, Hiệp hội Hòa bình Mỹ, Quỹ Hội trợ Dân chủ Mỹ, Tổ chức Quan sát Nhân quyền, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Rủi ro Thế giới. Trong số những người này, Soros là kẻ nổi bật nhất. Ông ta giống như một con bạch tuộc khổng lồ vươn những xúc tu dài đến tận Đông Âu, Đông Nam Âu, vùng Ostraka và các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Dưới sự phối hợp của những tổ chức này, Soros không có những thể nhào nặn mà còn tạo nên những thông tin mới, chương trình nghị sự chung và quan điểm chung nhằm khống chế thế giới và tài nguyên, thôi thúc lý tưởng về một thế giới thống nhất hoàn mỹ do Mỹ tạo nên. Trong quá trình giải thể của các quốc gia xã hội chủ nghĩa Đông Âu, Soros đã đóng vai trò hết sức quan trọng, có thể nói là không thể cân đo đong đếm được. Ở Ba Lan, Soros đã có công lớn trong việc giúp cộng đoàn đoàn kết Ba Lan giành chính quyền quốc gia, có sức ảnh hưởng trực tiếp đối với ba vị tổng thống đầu tiên của nước Ba Lan mới. Soros đã cùng Paul Walker, cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Arnold Rutting, phó chủ tịch Ngân hàng Hoa Kỳ và Jeff Finstrat, giáo sư Đại học Harvard, bào chế nên liệu pháp sốc khiến cho Đông Âu và Liên Xô đồng loạt tan mạng. Chính Soros đã tổng kết liệu pháp này như sau: tôi nghĩ cần phải tạo nên một sự thay đổi về thể chế chính trị để dẫn đến sự cải thiện về kinh tế. Ba Lan chính là nơi có thể thử nghiệm được. Tôi đã chuẩn bị một phương sách cải cách kinh tế rộng khắp, bao gồm 3 phần: giám sát tiền tệ, điều chỉnh kết cấu và tổ chức lại các khoản nợ. Tôi cho rằng muốn hoàn thành đồng tiền đồng thời 3 mục tiêu này thì cần phải thực hiện tốt từng mục tiêu một. Tôi chủ trương một kiểu hoán đổi nợ với cổ phần ở tầm kinh tế vĩ mô. Việc điều chỉnh kết cấu nền sản xuất cũng như việc tiến hành phẫu thuật toàn diện trật tự kinh tế vĩ mô, đồng thời lại khư kiểm soát gắt gao nguồn cung ứng tiền tệ. Điều này chẳng khác nào việc bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân nhưng lại từ chối tiếp máu cho họ vậy. Và kết cục đương nhiên là nền kinh tế bị sụp đổ hoàn toàn, nền sản xuất suy thoái nghiêm trọng, mức sống của người dân hụt dốc không phanh, các nhà công nghiệp đóng cửa hàng loạt, công nhân thất nghiệp, sự bất ổn xã hội càng tăng lên. Lúc này các nhà ngân hàng quốc tế đem nợ đổi cổ phiếu, bán đổ bán tháo ra thị trường và ung dung thu mua những tài sản chính yếu của những quốc gia này. Ba Lan, Hungary, Liên bang Nga, Ukraine lần lượt bị cho lên thép, đến mức nền kinh tế của những quốc gia này 20 năm sau vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn. Điều khác biệt giữa tình hình của các quốc gia Đông Âu so với các quốc gia nhỏ yếu không có sức phản kháng ở châu Phi và châu Mỹ Latin chính là Liên Xô và Đông Âu đều là những quốc gia có tiềm lực quân sự mạnh đến mức khiến Mỹ không thể ngủ yên, vậy mà đành phải bất lực trước cảnh đất nước bị cướp bóc một cách điên cuồng có tổ chức. Điều này quả thật là hiện tượng có một không hai trong lịch sử nhân loại. Kiểu giết người không cần da này của Soros quả thật là một đặc biệt của ông ta. Xem ra để tiêu diệt một quốc gia thì cách làm hiệu quả nhất chính là phải làm sao cho dân chúng của quốc gia đó trở nên mất niềm tin vào chính phủ hay các nhà lãnh đạo đất nước vậy. Đánh chặn vòng cung khủng hoảng của tiền tệ châu Âu. Sau khi đạt được mục tiêu chiến lược giải thể có kiểm soát ở Đông Âu và Liên Xô, các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế tiếp tục nhắm vào Đức và Pháp. Hai quốc gia này đóng vai trò chủ chốt trong cựu lục địa châu Âu, nhưng lại bị gạt ra khỏi vị trí quyền lực vốn có nên tỏ ra không cam phận, không còn chịu ảnh hưởng của Liên Xô hùng mạnh trước kia. Các nước này ngay lập tức tính chuyện tạo ra đồng tiền chung châu Âu, qua đó muốn tạo nên sự khác biệt so với thế lực tài chính Anh và Mỹ. Đồng tiền chung châu Âu một khi ra đời chắc chắn sẽ đánh đập động vị bá quyền của đồng đô la Mỹ. Xung đột tiền tệ giữa trục London phố Wall với đồng minh Đức Pháp sẽ ngày càng quyết liệt. Nguồn cơn của vấn đề chính là sự giải thể của hiệp ước Bretton Woods vào những năm 1971. Hiệp ước đã gây ra sự hỗn loạn nghiêm trọng của hệ thống tiền tệ thế giới. Trong khuôn khổ hiệp ước Bretton Woods với chế độ bản bị gián tiếp vàng, tỷ suất hối đoái tiền tệ của các quốc gia chủ yếu trên thế giới hầu như được giữ ở mức ổn định cao độ, nền thương mại và tài chính của các nước cũng khá cân bằng. Bởi các quốc gia bội chi tất yếu sẽ mất đi những nguồn tài sản chính yếu của quốc gia, cho nên khả năng tín dụng của hệ thống ngân hàng của các nước này sẽ suy giảm. Vì thế mà các quốc gia phải ban hành chính sách siết chặt tiền tệ nhằm ngăn chặn những hậu quả xấu khi nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái. Lúc này nhu cầu tiêu dùng tất nhiên sẽ phải giảm và như vậy nhu cầu nhập khẩu cũng phải giảm theo, kết quả thâm hụt thương mại chấm dứt. Khi người dân bắt đầu tích lũy thì tư bản ngân hàng cũng bắt đầu gia tăng, quy mô sản xuất được mở rộng, hiện tượng xuất siêu manh nha, tổng tài sản xã hội tăng lên. Hệ thống khống chế ưu việt này đã được chứng nghiệm nhiều lần qua thực tiễn xã hội từ năm 1971 trở về trước, khi gốc rễ của việc thâm hụt mậu dịch không đất bám trụ, đối xung rủi ro tiền tệ hầu như là điều không cần thiết, công cụ phái sinh do tài chính có điều kiện để tồn tại. Trong khuôn khổ tiền tệ theo bản bị vàng, mọi quốc gia đều cần phải làm việc một cách chăm chỉ và khắc khổ để tích lũy của cải tài sản, và đây cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến cho các nhà tài chính ngân hàng quốc tế ghét vàng. Khi không được đảm bảo bằng vàng, hệ thống tiền tệ quốc tế trở nên hỗn loạn. Nhờ nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ từ sau khủng hoảng dầu mỏ nhân tạo cộng với chính sách lãi suất cao của chính phủ Mỹ bắt đầu từ năm 1979, đồng đô la Mỹ mới dần lấy lại được vị thế của mình. Đồng đô la Mỹ được xem là đồng tiền tích lũy của các nước trên thế giới, nhưng giá trị của nó lại lên xuống thất thường. Trong khi quyền thao túng đồng tiền này lại hoàn toàn nằm trong tay trục London phố Wall, các quốc gia châu Âu bị ép buộc phải chịu cảnh qua sông Lụy Đỏ cảm thấy trong lòng hết sức cay đắng. Vì vậy, cuối thập niên 80, 70, Helmut Schmidt, bộ trưởng tài chính Đức đã tìm đến Giscard d'Estaing, tổng thống Pháp, pháp để thương lượng về việc xây dựng một hệ thống tiền tệ châu Âu nhằm giải quyết vấn đề bất ổn trong hối đoái trong mậu dịch giữa các nước châu Âu, vấn đề đang khiến người ta đau đầu bấy lâu nay. Năm 1979, hệ thống tiền tệ châu Âu bắt đầu chuyển động và đem lại hiệu quả rất tốt. Các quốc gia châu Âu chưa gia nhập hệ thống này thì nô nức bày tỏ hứng thú muốn tham gia vào hệ thống này. Mối lo lắng rằng trong tương lai, hệ thống này có thể biến thành chế độ tiền tệ thống nhất của châu Âu bắt đầu tác động mạnh mẽ đến những nhân vật cốt cán của trục London và phố Wall. Điều khiến cho người ta bất an hơn là những đầu năm 1977, Đức và Pháp đã bắt tay nhúng tay vào vụ OPEC. Họ lên kế hoạch cung cấp những sản phẩm kỹ thuật cao cho các nước xuất khẩu dầu thô và giúp cho những này thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, xem như đó là điều kiện trao đổi. Các quốc gia Ả Rập đảm bảo nguồn cung ứng dầu mỏ ổn định trong thời gian dài cho các nước Tây Âu, đồng thời đem các khoản thu từ xuất khẩu dầu mỏ sang châu Âu gửi vào hệ thống ngân hàng các châu lục này. Ngay từ đầu, Anh đã kiên quyết phản đối kế hoạch xây dựng hệ thống tiền tệ mới của Đức và Pháp. Sau khi mọi nỗ lực ngăn cản đều bị thất bại, họ đã từ chối tham gia vào hệ thống tiền tệ này. Nước Đức thời đó còn có một âm mưu đồ lớn hơn nữa, hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước để trở thành một quốc gia hùng mạnh chủ đạo của châu Âu. Vì mục đích này, Đức đã bắt đầu chủ động xích lại gần Liên Xô, duy trì mối quan hệ hợp tác nồng ấm và đôi bên cùng có lợi với nước này. Để đối phó ý đồ của Đức và Pháp, các chiến lược gia của London, phố Wall đã đề ra lý thuyết mong cung khủng hoảng. Vấn đề trọng tâm của lý thuyết này chính là việc kích động các thế lực Hồi giáo cấp tiến ở Iran, gây nên những bất ổn ở khu vực Trung Đông vốn xem được là dầu mỏ của thế giới. Ảnh hưởng của những hoạt động phá hoại này thậm chí còn có thể lan đến tận khu vực Hồi giáo thuộc miền Nam Liên Xô. Kế hoạch này vừa tấn công vào biến cảnh hợp tác tốt đẹp giữa châu Âu và Trung Đông, vừa ngăn cản bước tiến của hệ thống tiền tệ chung châu Âu, khống chế Liên Xô, đồng thời chuẩn bị cho quân đội Mỹ xâm nhập vào khu vực vùng vịnh sau này. Quả thực một mũi tên có thể giết chết ba con nhạn. Beninsky, cố vấn an ninh quốc gia, và Vance, bộ trưởng ngoại giao, đã xử lý việc rất nhịp nhàng và hiệu quả. Tình thế ở Trung Đông đã trở nên rắc rối nghiêm trọng. Năm 1979, cuộc cách mạng ở Iran bùng phát, cuộc khủng hoảng dầu mỏ thế giới lần thứ hai nổ ra. Thực ra về bản chất, thế giới chưa từng có chuyện thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ. Việc thiếu 3 triệu thùng dầu mỗi ngày do Iran cắt giảm sản lượng hoàn toàn có thể được thay thế bằng sản lượng dầu thô bổ sung của Ả Rập Saudi và Kuwait dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Mỹ. Các chùm tài chính và dầu mỏ của London và phố Wall đã thả nổi giá dầu với mục đích kích thích nhu cầu của thế giới đối với đồng đô la Mỹ. Các đại gia ngân hàng vừa thao túng nền công nghiệp sản xuất dầu, vừa kiểm soát việc phát hành đồng đô la Mỹ, và một khi họ đã ra chiêu thì thế giới làm sao tránh khỏi vòng kiểm tỏa. Một trò khác của Beninsky chính là chiêu đánh con bà Trung Quốc. Tháng 12 năm 1978, nước Mỹ chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, tán thành việc quốc gia Đức rộng người đông này gia nhập trở lại Liên Hợp Quốc. Hành động này gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến Liên Xô. Liên Xô lập tức cảm thấy xung quanh mình tứ phương đều có địch. Phía đông có khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, phía tây có Trung Quốc, phía nam lại có vòng cung khủng hoảng. Liên Xô như chợt giật mình bừng tỉnh và cắt đứt ngay mối quan hệ vốn dĩ mong manh với Đức. Tháng 11 năm 1989, bức tường Berlin sụp đổ. Khi người Đức ăn mừng sự thống nhất đất nước thì phố Wall lại có một cảm nhận riêng. Các nhà kinh tế học của Mỹ đã bình luận như thế này: quả thực khi viết về lịch sử tài chính thập niên 90 của thế kỷ 20, các nhà phân tích có thể sẽ coi vụ sụp đổ bức tường Berlin kinh khủng hơn cả cơn địa chấn tài chính Nhật Bản. Sự sụp đổ của bức tường này đồng nghĩa với việc hàng trăm tỷ đô la Mỹ sẽ chảy về phía đông, khu vực mà hơn 60 năm nay chẳng đóng vai trò gì trên nền thị trường tài chính thế giới. Trong những năm gần đây, Đức không phải là quốc gia đầu tư nước ngoài chủ yếu của Mỹ. Vai trò này thuộc về Anh từ những năm 1987 đến nay. Tuy nhiên, điều mà người Mỹ không thể quên là nếu không có được sự tích lũy lớn của người Đức, nước Anh không thể tiến hành đầu tư quy mô lớn như vậy đối với Mỹ. London cảm nhận được điều này một cách rõ nét. Các chiến lược gia của bà Thatcher thậm chí còn hô hoán rằng Đức là đế quốc thứ tư. Vào ngày 22 tháng 7 năm 1990, tờ Sunday Times đã bình luận như thế này: chúng ta hãy giả sử rằng sau khi thống nhất, Đức sẽ trở thành một người khổng lồ lương thiện. Vậy tình hình sẽ ra sao? Giả sử việc Đức sẽ thống nhất sẽ khiến cho người Nga cũng trở thành người khổng lồ lương thiện, vậy thì tình hình sẽ thế nào? Trên thực tế, sức ép từ sự lớn mạnh của nước Đức sẽ càng lớn hơn nữa. Cho dù một nước Đức thống nhất có quyết tâm tiến hành cạnh tranh theo quy tắc của chúng ta, thì trên thế giới này ai có thể ngăn cản hữu hiệu việc nước Đức đoạt lấy quyền binh của chúng ta? Mùa hè năm 1990, Anh thành lập một cơ quan tình báo với mục đích tăng cường mở rộng hoạt động tình báo đối với Đức. Chuyên gia tình báo của Anh đã cương quyết đề nghị đồng minh Mỹ phải tuyển mộ nhân viên trong số các nhân viên tình báo cũ của Đông Đức nhằm tạo nên mạng lưới tình báo Mỹ ở Đức. Do tỏ ý cảm kích đối với việc Liên bang Nga ủng hộ thống nhất nước Đức, nên Đức đã quyết tâm giúp đỡ Liên bang Nga xây dựng lại nền kinh tế đang kiệt quệ. Bộ trưởng Tài chính Đức hình dung về một viễn cảnh tốt đẹp của châu Âu mới trong tương lai: một con đường sắt hiện đại hóa nối liền Paris, Hanover, Berlin, Warsaw và Moscow, một hệ thống tiền tệ chung, nền kinh tế phồn vinh hội nhập với nhau. Châu Âu cũng sẽ không còn lửa chiến tranh và mùi thuốc súng nữa. Tất cả quốc gia châu Âu chỉ còn là một tương lai đẹp như trong mộng ảo. Tuy nhiên, đối với các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế thì điều này không phải là mộng tưởng. Điều mà họ quan tâm là làm thế nào để hạ gục đồng mark Đức, đánh bại ý tưởng về đồng tiền chung châu Âu đang manh nha hình thành, đồng thời cản trở công cuộc tái thiết của nước Đức. Đây là một bối cảnh chính Soros đánh chặn đồng bảng Anh và đồng lira Ý dưới sự sắp đặt của London, phố Wall vào đồng năm 1990. Năm 1990, chính phủ Anh bất chấp sự phản đối của London ngang nhiên gia nhập hệ thống hồi đoái tiền tệ của châu Âu vì nhận thấy hệ thống Đồng tiền châu Âu đang dần dần hình thành và có trở thành mối họa tiềm ẩn cho trục tài chính London phố Wall. Các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đã lập kế hoạch để phá hoại hệ thống tiền tệ non trẻ này. Năm 1990, bức tường Berlin sụp đổ, nước Đức thống nhất, những khoản chi tiêu khổng lồ theo đó mà kéo đến và trở thành điều không thể ngờ tới. Nhằm đối phó với áp lực lạm phát tiền tệ, ngân hàng trung ương Đức đành phải nâng cao lãi suất của đồng mark. Cùng năm đó, Anh gia nhập hệ thống hồi đói tiền tệ châu Âu và cũng không gặp ít khó khăn về kinh tế với tỷ lệ lạm phát cao gấp 3 lần so Đức, lãi suất tăng lên đến 15%, nền kinh tế bong bóng trong những năm 80 đang cận kề nguy cơ bị nổ tung. Đến năm 1992, ở Ý và Anh đã xuất hiện hiện tượng thâm hụt mậu dịch song phương. Nhà đầu cơ Soros nhắm trúng thời điểm để phát động một cuộc tấn công vào thị trường tài chính vào ngày 16 tháng 9 năm 1992, bán tháo cổ phiếu với tổng giá trị lên đến 10 tỷ đô la Mỹ. Đến 7 giờ tối, Anh tuyên bố đầu hàng và Soros kiếm được 1,1 tỷ đô la Mỹ, đồng thời hất văng đồng bạc Anh và đồng lira ra khỏi hệ thống hối đoái của châu Âu. Ngay sau đó, Soros tấn công vào đồng franc Pháp và franc mark Đức. Tuy nhiên, trong canh bạc trị giá lên đến 40 tỷ đô la Mỹ lần này, đó không phải là điều dễ dàng đạt được. Như vậy có thể thấy rằng các ông trùm tài chính hùng mạnh là những kẻ hỗ trợ cho Soros trong cuộc tổng công kích vào hệ thống các đồng tiền ở châu Âu này. Cuộc chiến tiền tệ ở châu Á. Đầu những năm 90 của thế kỷ 20, trục tài chính London phố Wall trên chiến thuyền phía đông đã chặn được thể tiến công của nền kinh tế Nhật Bản. Còn trên chiến thuyền phía tây, trục tài chính này đã đánh bại được nền kinh tế Đông Âu và Liên Xô. Giấc mộng về một hệ thống tiền tệ thống nhất ở châu Âu của Đức và Pháp cũng theo sự phá bĩnh của Soros mà tạm thời bị gác lại. Trong khi châu Phi và châu Mỹ Latin chẳng khác nào cá nằm trên thớt, các nhà ngân hàng quốc tế đắc chí hả hê. Riêng mô hình kinh tế châu Á của khu vực Đông Nam Á đang ngày càng phát triển lại là điều khiến cho họ cay cú. Chính phủ các nước trong khu vực này đang đeo đuổi mô hình phát triển với đặc điểm nổi bật là lấy phát triển kinh tế làm mục tiêu, tập trung nguồn lực quốc gia để đột phá vào những lĩnh vực có tính chất trọng yếu, coi trọng và đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao tích lũy của người dân. Bắt đầu từ những năm 70, nền kinh tế của nước trong khu vực Đông Nam Á bắt đầu phát triển nhanh chóng và kết quả là các nước này bước vào thời kỳ phồn thịnh chưa từng có. Đời sống của người dân ngày một nâng cao, trình độ giáo dục bình quân tăng cao ổn định, chỉ số phân hóa giàu nghèo được giảm thiểu nhanh chóng. Mô hình phát triển này hoàn toàn đi ngược lại với mô hình kinh tế thị trường tự do và nhận thức chung của Washington đã tỏ ra ủng hộ và ngày càng đang lôi kéo được sự chú ý của các quốc gia phát triển khác, gây cản trở nghiêm trọng đến phương châm chiến lược cơ bản giải thể kiểm soát do các nhà ngân hàng quốc tế đã hoạch định. Mục tiêu chiến lược mà các nhà ngân hàng quốc tế muốn đạt được chính là phát động một cuộc chiến bóp chết tiền tệ châu Á, chính là đập tan mô hình phát triển châu Á, khiến cho đồng tiền châu Á rớt giá nghiêm trọng so với đồng đô la Mỹ, giảm giá hàng nhập khẩu Mỹ nhằm thao túng nạn lạm phát tiền tệ, bán đóng bán tháo các tài sản chủ chốt của các quốc gia châu Á cho các công ty Âu Mỹ, đẩy nhanh tiến độ giải thể kiểm soát. Thêm vào đó, các nhà ngân hàng quốc tế còn đặt ra một mục tiêu khác hết sức quan trọng, kích thích nhu cầu của các nhà quốc gia châu Á đối với đồng đô la Mỹ. Đối với các quốc gia châu Á đã trải qua cơn khủng hoảng tài chính, việc giữ trữ đồng đô la Mỹ có thể được coi là bảo vật vô giá trong tay. Tháng 12 năm 1994, trong cuốn Sự kỳ diệu của kỳ tích châu Á được đăng trên tờ Foreign Affairs, Kuhlman đã dự báo rằng nền kinh tế châu Á ắt sẽ gặp phải một rào cản lớn. Những quan điểm mà các tác giả chỉ ra như đầu tư nâng cao năng suất sản xuất của các nước châu Á vẫn còn chưa phổ biến. Nếu chỉ dựa vào việc mở rộng quy mô sản xuất thì cuối cùng các nước châu Á sẽ gặp phải sới hạn. Tuy nhiên, những quan điểm này đều hợp lý. Tuy vậy, các quốc gia châu Á đều gặp khó khăn khi bắt đầu công cuộc đầu tư này và chìa khóa cho sự phát triển nằm ở chỗ phải làm thế nào để vận dụng một cách phù hợp nhất ở với từng nơi nhằm tạo ra bàn đạp phát triển. Bản thân những vấn đề này cũng là hiện tượng tự nhiên xuất hiện trong tình hình phát triển của các quốc gia này và hoàn toàn có thể được giải quyết một cách tốt đẹp trong quá trình phát triển. Nếu nhìn từ góc độ văn chương thì có thể thấy rằng cuốn sách của Woman chẳng khác nào phát đạn báo hiệu cho cuộc chiến bóp chết tiền tệ châu Á. Mục tiêu đầu tiên của các nhà ngân hàng quốc tế là làm thế nào ra đòn hủy diệt đối với Thái Lan. Trong một bài trả lời phỏng vấn của tạp chí Time, Soros, vị tướng chỉ huy trận chiến hủy diệt nền kinh tế của đất nước chùa vàng, đã nói rằng chúng tôi như một bầy sói đứng trên sườn núi cao nhìn xuống bầy NATO. Nếu nói nền kinh tế Thái Lan giống như một con hổ nhỏ của châu Á thì thà nói rằng nó giống với một con thú bị thương. Chúng tôi chọn mồi yếu ớt để đi săn chính là để bảo đảm cho cả bầy NATO đó được an toàn và khỏe mạnh. Từ những năm 1994, do ảnh hưởng từ sự mất giá của đồng nhân dân tệ và đồng yên, ngành sản xuất khẩu của Thái Lan đã trở nên suy yếu. Đồng bạc Thái xưa nay vẫn gắn chặt với đồng đô la Mỹ, nay lại bị đồng đô la Mỹ mạnh hơn, lấn át và tạo ra khủng hoảng. Cùng với sự sụt giảm trong xuất khẩu, một lượng lớn tiền đầu tư nóng từ nước ngoài chảy vào và không ngừng đẩy giá thị trường chứng khoán, bất động sản lên cao. Lúc này dự trữ ngoại hối của Thái tuy có hơn 38 tỷ đô la, nhưng tổng nợ nước ngoài đã lên đến 106 tỷ đô la kể từ năm 1996. Nguồn vốn dòng chảy ra nước ngoài của Thái đã bằng 8% GDP của nước này. Để đối phó với nạn lạm phát tiền tệ, ngân hàng Thái Lan buộc phải nâng lãi suất đồng bạc lên, khiến cho đất nước này khó khăn vì nợ nần nay lại càng thêm kiệt quệ. Thái Lan đã chỉ có một lối thoát duy nhất, ngay lập tức chủ động giảm giá đồng bạc xuống. Các nhà ngân hàng quốc tế tính toán rằng vì các khoản nợ của Thái Lan đều bằng đồng đô la Mỹ, nên khi đồng đô la Mỹ tăng giá, dự trữ ngoại hối của nước này sẽ giảm xuống khoảng 10 tỷ đô la. Như vậy đó sẽ là một tổn thất lớn đối với Thái Lan. Các ông trùm tài chính nhận định rằng chắc chắn chính phủ Thái Lan sẽ bảo vệ đồng bạc thác bằng mọi giá chứ không bó tay chịu chết. Diễn biến tình hình sau đó quả nhiên đã chứng minh rằng sự phán đoán của ông trùm tài chính này là hết sức chính xác. Tuy nhiên, tình hình của Thái Lan lúc này khác với Nhật trước đó. Nhật Bản là quốc gia có thực lực tài chính và tích lũy ngoại hối cực kỳ hùng hậu. Nếu trực tiếp tấn công vào tiền tệ của Nhật Bản thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Vì thế, các nhà ngân hàng quốc tế đã dùng công cụ phái sinh tài chính mới hay cách đánh cự ly xa và một tầm nhìn không gian để làm vũ khí. Hiệu quả của cách đánh ấy chẳng khác nào chiến thuật dùng hàng mẫu hạm mới để đối phó với tàu chiến trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, khiến cho uy lực pháo hạm hùng mạnh của tàu chiến cỡ lớn của Nhật Bản không thể phát huy được mà phải vùi thân dưới đáy biển. Trong tình thế chênh lệch về lực lượng, Thái Lan đã phải quyết chiến đến cùng và bộc lộ ý đồ chiến lược, hơn nữa lại tỏ rõ sự thiếu linh hoạt và bất ngờ trong chiến thuật, nên thất bại là điều không thể tránh khỏi. Trong chiến dịch đối phó với Thái Lan và các quốc gia Đông Nam Á khác, các sát thủ tài chính chủ yếu nhằm vào hệ thống tiền tệ của các quốc gia này thông qua hợp đồng kết toán bằng đồng tiền của các nước trong khu vực và hợp đồng kỳ hạn chỉ số cổ phiếu để tạo nên thế gọng kìm. Chỉ trong vòng 6 tháng ngắn ngủi, họ đã quét sạch khu vực Đông Nam Á và Hàn Quốc. Sau khi thất bại toàn diện trong cuộc đối đầu với các sát thủ kinh tế, Thái Lan lại chủ động lao đầu vào cái thòng lọng đóng sẵn của IMF vì tin tưởng mù quáng với tổ chức quốc tế. Thái Lan đã dễ dàng đem vận mệnh quốc gia ra cho người ngoài quyết định, một lần nữa phạm sai lầm chết người. Nhiều món nợ nước ngoài kết xù là nguyên nhân chủ yếu khiến cho các quốc gia đang phát triển và khủng hoảng. Đạo lý của việc trị quốc và trị gia thực sự giống nhau, mắc nợ nhiều thì tất yếu sẽ dẫn đến sự suy nhược của tình hình sức khỏe ở nền kinh tế. Trong khi môi trường tài chính bên ngoài không được khống chế hoàn toàn, thì việc sinh tồn được hay không chỉ có thể dựa vào sự may mắn. Trong khi các nhà tài chính ngân hàng quốc tế đang thao túng hướng đi thị trường chính trị quốc tế, khiến cho môi trường tài chính mới có thể có vẻ rất đáng tin cậy và làm tăng gánh nợ nần cho các quốc gia đang phát triển lên rất nhiều lần, các sát thủ tài chính lại thừa thế phát động các cuộc tấn công với xác suất thắng lợi hết sức lớn. Việc không ý thức rủi ro, đặc biệt không có tâm lý chuẩn bị để đối mặt với những cuộc chiến không tuyên mà chiến vốn khốc liệt và vô tình có thể xảy ra vào các thế lực của London phố Wall, chính là nguyên nhân quan trọng thứ hai dẫn đến sự thất bại tài chính của Thái Lan. Khả năng phán đoán sai hướng tấn công của đối thủ để rời chúng đoàn các sát thủ kinh tế và sau đó là bị IMF bóc lột thảm hại chính là thất bại kép của Thái Lan. Các nước khác ở khu vực Đông Nam Á đều lặp lại vết xe đổ của Thái Lan. Dưới sự phối hợp chặt chẽ của các tập đoàn ngân hàng danh tiếng như Ngân hàng Hoa Kỳ, công ty Goldman Sachs bắt đầu vào trận săn mồi. Các con mồi bị thương được giao ngay cho quỹ tiền tệ quốc tế IMF để quỹ này giết mổ, trong khi các công ty Âu Mỹ lại đang thèm nhỏ dãi tề tựu đông đủ chờ lệnh xông vào xỉa mồi. Nếu được xẻ thì các công ty mua lại được rồi, lại bán lại cho các nhà tài phiệt ngân hàng đầu tư khác có thể mang lại nhiều tỷ đô la Mỹ, thì việc hạ gục và phát mãi những tài sản trọng yếu của một quốc gia có chủ quyền ít nhất cũng có thể cho người ta cơ hội kiếm được gấp 10 lần như thế, thậm chí là hàng trăm lần chưa từng. Nếu có ý muốn thành lập một quỹ châu Á của riêng mình để cứu trợ khẩn cấp cho các quốc gia trong khu vực đang lâm vào cảnh khó khăn, đương nhiên các quốc gia châu Á sẽ vấp phải sự phản đối đồng đảo của các quốc gia phương Tây. Tabot, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói, chúng tôi cho rằng một cơ cấu thích hợp để giải quyết những vấn đề như thế này là phải tổ chức có tầm vóc vừa ra khỏi khu vực và mang tầm vóc quốc tế, chứ không phải là công việc của một tổ chức có tính khu vực mới thành lập. Bởi vì bản thân vấn đề này ảnh hưởng rất sâu sắc và lâu dài, vừa ra khỏi phạm vi lãnh thổ của Thái Lan cũng như Đông Nam Á. Khi đọc lời chào mừng Hiệp hội Nhật Bản ở New York, Summer, Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã cho rằng quan niệm dùng tổ chức tiền tệ khu vực để giải quyết khó khăn trong khủng hoảng có thể tạo ra những nguy cơ rủi ro. Cách làm này sẽ giảm thiểu nguồn vốn có thể dùng để ứng phó với khủng hoảng tương lai, đồng thời sẽ làm suy yếu khả năng ứng phó với cuộc khủng hoảng tầm châu lục. Đây chính là nguyên nhân quan trọng khiến chúng tôi cho rằng quỹ tiền tệ châu Á quốc tế cần phải đóng vai trò là trung tâm. Fisher, phó chủ tịch thứ nhất của quỹ tiền tệ quốc tế, cảnh báo rằng quỹ khu vực không thể tổ chức giống như quỹ tiền tệ quốc tế, đồng thời nghiêm khắc yêu cầu các quốc gia hữu quan phải thực hiện cải cách kinh tế tổng thể để đổi lấy viện trợ. Fisher nói, chúng tôi không cho rằng việc thiết lập một quỹ khổng lồ hoặc cơ cấu dài hạn đưa ra các điều kiện khác nhau sẽ có lợi ích đối với quốc tế. Nhật Bản vốn dĩ là nước khởi xướng tích cực quỹ châu Á, nhưng dưới áp lực của London phố Wall thì không thể không phục tùng. Bộ trưởng Tài chính Nhật Sanasu Haku đã bày tỏ, quỹ tiền tệ quốc tế nhất quán sẽ đóng vai trò hạt nhân, phát huy và bảo vệ ổn định tài chính toàn cầu trong cơ cấu tài chính quốc tế. Quỹ này do các quốc gia châu Á kiến nghị thành lập sẽ được xem là một cơ cấu hỗ trợ cho quỹ tiền tệ quốc tế. Một khái niệm mới do Tokyo đề xuất chính là việc xây dựng một quỹ không có tiền vốn. Theo như khái niệm mới của Tokyo, thì đây là một cơ cấu với tính chất hỗ trợ với mức tốc độ rất nhanh, có kế hoạch điều động nguồn vốn trước để chi viện cho những đồng tiền nào bị nhà đầu cơ quốc tế tấn công. Khi được đề xuất tại Hội nghị Thường niên của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ châu Á tổ chức tại Hồng Kông, kiến nghị thiết lập quỹ châu Á này lập tức đã tạo nên một sự cảnh giác cao độ cho Mỹ và các quốc gia phương Tây. Họ lo rằng kiến nghị trên sẽ phá vỡ nhịp độ của Quỹ tiền tệ quốc tế. Cuối cùng, Thủ tướng Nhật Bản Hisamaru Ritaro đã chỉ có thể bày tỏ, chúng tôi không tự cao tự đại đến mức cho rằng mình là quốc gia đầu tàu có đủ sức khôi phục hoàn toàn nền kinh tế khu vực châu Á. Tuy nhiên, Nhật Bản lại chi viện cho một quốc gia châu Á và sẽ tiếp tục làm như vậy, nhưng không thể đảm nhận vai trò đầu tàu để kéo châu Á thoát ra khỏi vùng lầy kinh tế. Phó Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khi nhắc đến quỹ châu Á đã cho rằng, nếu vì thay vai trò của quỹ tiền tệ quốc tế mà phải thành lập quỹ châu Á thì sẽ có rủi ro về đạo đức. Các quốc gia châu Á xây dựng quỹ cho riêng mình để tiện giúp đỡ lẫn nhau trong cơn nguy nan, một việc vốn dĩ hết sức tốt đẹp. Tuy nhiên, họ gặp phải sự phản đối kịch liệt của trục tài chính London phố Wall. Nhật Bản vốn được xem là nền kinh tế lớn nhất trong khu vực nhưng lại bị các nhà ngân hàng khống chế, nên sự thiếu quyết đoán và lòng can đảm tối thiểu để giúp các nhà lãnh đạo kinh tế châu Á thoát khỏi khó khăn. Điều này không khỏi khiến cho các nước Đông Nam Á đang rơi vào cảnh tuyệt vọng cảm thấy càng thất vọng hơn. Nhưng điều khiến cho người ta khó nghĩ nhất chính là quan điểm của Singapore, việc cho mình và các nước láng giềng của mình cái quyền quyết định giúp đỡ lẫn nhau trong tình huống khó khăn, sao lại có thể gây ra rủi ro đạo đức? Và đó là đạo đức của ai? Thủ tướng Malaysia Mahathir là nhà lãnh đạo của châu Á có cái nhìn tương đối thấu suốt với bản chất thực của khủng hoảng. Ông cho rằng chúng ta hoàn toàn chẳng biết được nguồn gốc tiền bạc của họ, cũng chẳng biết rốt cuộc ai đang tiến hành giao dịch, càng không thể biết được sau lưng họ còn có ai. Chúng ta có biết được rằng sau khi kiếm được tiền thì họ có đóng thuế hay không, và những khoản thuế này có được nộp cho ai? Chúng ta có biết được ai là kẻ đang đứng sau lưng họ? Ông cho rằng về chế độ giao dịch tiền tệ trước mắt, chẳng ai biết được liệu nguồn này có chính đáng hay không, hay là tài sản phẩm của nạn rửa tiền, bởi chẳng có ai dám hỏi mà cũng chẳng thể kiểm tra được. Chỉ cần những người này phát động tấn công vào bất cứ quốc gia nào thì lượng tiền không thể đếm xuể của họ sẽ ảo ạt chảy vào quốc gia đó, bất luận là thị trường tiền tệ, hàng hóa kỳ hạn hay giao dịch chứng khoán đều phải được tiến hành dưới sự cơ chế kiểm soát hợp lý. Vì vậy chúng ta cần phải kiểm soát giao dịch tiền tệ khiến nó trở nên minh bạch hơn. Ngay tức khắc, Mahathir đã gặp phải búa rìu dư luận phương Tây. Câu hỏi gay gắt của Mahathir có lẽ không phù hợp lắm để phát biểu trong một cuộc họp mang tính chất ngoại giao. Tuy nhiên ông đã đưa ra một câu hỏi một cách đích xác về vấn đề mà mọi người dân châu Á đều nghi hoặc. Hàn Quốc, một đồng minh thân cận của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, sau khi bị cơn bão tài chính quét qua để chia tay về phía Mỹ xin viện trợ, nhưng lại không ngờ tại sao nước Mỹ lại dứt khoát từ chối và nhanh chóng thay đổi đến vậy. Trong con mắt của nhà ngân hàng quốc tế, mối quan hệ thân thiết giữa Mỹ và Hàn Quốc đã trở thành mớ xương tàn còn sót lại của cuộc chiến tranh lạnh. Chính phủ Mỹ đã tranh cãi kịch liệt về vấn đề này, và theo ý kiến của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Madeleine O'Brien cũng như cố vấn tài chính quốc gia Mỹ thì phải chia tay ra từ vớt người anh em, trong khi Bộ Tài chính đại diện với phố Wall thì cực lực phản đối, thậm chí còn chỉ trích Madeleine O'Brien chẳng hiểu mô tê gì về kinh tế học. Cuối cùng Clinton đành phải tuân lệnh theo quan điểm của Bộ Tài chính. Theo Bộ trưởng Tài chính Rubin, cuộc khủng hoảng này chính là thời cơ tốt nhất để Mỹ đặt tăng cánh cửa kinh tế của Hàn Quốc. Ông đã ra lệnh cho Quỹ tiền tệ quốc tế phải thực thi các biện pháp hà khắc hơn so với trước đây để đối đãi với đồng minh cũ đang xin viện trợ này. Dưới sức ép của Bộ Tài chính Mỹ, IMF đã nâng các điều kiện đối với vấn đề viện trợ, bao gồm việc Hàn Quốc phải lập tức giải quyết các điều kiện có lợi đối với Mỹ và mọi tranh chấp thương mại đối với Mỹ. Người dân Hàn Quốc đã phẫn nộ chỉ trích các điều kiện khắt khe này vì Mỹ và IMF luôn sẵn sàng đưa ra cho Hàn Quốc các điều kiện bất hợp lý. Joseph Stiglitz, nhà kinh tế học hàng đầu của Ngân hàng Thế giới cho rằng việc Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ khi Bộ Tài chính Mỹ thúc đẩy Hàn Quốc tiến hành mở cửa thị trường tư bản tài chính toàn diện và nhanh chóng. Với vai trò là cố vấn kinh tế hàng đầu cho Clinton, Joseph Stiglitz đã kiên quyết phản đối kiểu hành vi thô lỗ này. Ông cho rằng kiểu mở cửa này chẳng đem lại lợi ích an toàn nào cho nước Mỹ mà chỉ có lợi cho các nhà tài chính ngân hàng phố Wall mà thôi. Chính phủ Hàn Quốc trong tình thế bức bách đã phải chấp nhận rất nhiều điều kiện hà khắc của Mỹ, cho phép Mỹ xây dựng các chi nhánh ngân hàng, công ty nước ngoài có thể nắm giữ từ 26-50% cổ phiếu của công ty Hàn Quốc lên sàn, người nước ngoài có thể nắm giữ từ 7-50% cổ phiếu của các công ty con nước này. Các công ty của Hàn Quốc cần phải sử dụng nguyên tắc kế toán quốc tế, cơ cấu tài chính cần phải chấp nhận sự kiểm tra nghiệp vụ kế toán của quốc tế, ngân hàng trung ương Hàn Quốc cần phải vận hành độc lập, hối đoái tiền tệ theo công thức thư bảng, minh bạch hóa tiến trình cho phép nhập khẩu, giám sát cơ cấu công ty, cải cách thị trường lao động. Các nhà ngân hàng Mỹ thèm nhỏ dãi trước các doanh nghiệp Hàn Quốc, chỉ để Hàn Quốc đặt bút ký vào bản thỏa thuận, họ sẵn sàng đạp lên nhau để xâu xé con mồi đã đuối sức. Thế nhưng các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đã quá xem nhẹ sự mạnh mẽ và ý thức dân tộc của người Hàn. Một quốc gia có được ý thức dân tộc hỗ trợ thì rất khó bị các thế lực bên ngoài thống trị. Người dân Hàn Quốc rơi vào tình cảnh cô lập vô phương bấu víu, đã sôi nổi tuyên chiến vàng bạc của mình cho quốc gia. Trong tình cảnh toàn bộ nguồn dự trữ ngoại hối đã cạn kiệt thì vàng bạc đã nhanh chóng trở thành phương thức hoàn trả nợ được đông đảo chủ nợ nước ngoài vui vẻ chấp nhận. Điều càng khiến cho các ngân hàng quốc tế kinh ngạc hơn là tại Hàn Quốc không xuất hiện làn sóng phá sản hàng loạt của các ngân hàng và công ty mô lớn theo hình dung của họ. Các công ty phương Tây hầu như không thể thâu tóm được bất cứ doanh nghiệp lớn nào của Hàn Quốc. Mùa xuân năm 1998, ngay khi Hàn Quốc đã vượt qua được gian khó, lợi nhuận xuất khẩu của Hàn Quốc đã tăng nhanh cấp kỳ. Chính phủ Hàn Quốc đã nhận hết mọi ngón đòn của phố Wall và dứt khoát vứt bỏ ngay những liều thuốc độc của IMF. Việc xin phá sản của các doanh nghiệp lớn đồng loạt được chính phủ đình chỉ. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định thanh lý các khoản nợ xấu trị giá 70-150 tỷ đô la từ hệ thống ngân hàng. Ngay khi chính phủ nhận được những khoản nợ xấu này, quyền kiểm soát của ngân hàng lại lọt vào tay chính phủ, và như vậy IMF đã bị xẻ ra khỏi lĩnh vực xây dựng lại hệ thống ngân hàng. Điều này không những khiến cho các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế và Bộ Tài chính Mỹ mừng hụt một phen, mà còn khiến cho Hàn Quốc càng nhận thức tỉnh táo hơn về tầm quan trọng thiết yếu của chính phủ trong việc lãnh đạo kinh tế. Mưu đồ thôn tính công ty phần mềm lớn nhất của Hàn Quốc đã tan vỡ. 8 công ty phần mềm bản địa của Hàn Quốc cuối cùng đã vận hành suôn sẻ. Kế hoạch thâu tóm của công ty ô tô Kia của Ford bị gãy cánh. Hành động tiếp quản hai nhà băng địa phương lớn của ngân hàng nước ngoài đã bị đình chỉ. Chính phủ Hàn Quốc tạm thời quản lý hai ngân hàng này. Dưới sự chủ trì của chính phủ, nền kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng mạnh mẽ trở lại. Điều khôi hài là Quỹ tiền tệ quốc tế đã hết lời ca ngợi Hàn Quốc như một trường hợp điển hình được họ hỗ trợ. Năm 2003, Thái Lan đã hoàn trả số nợ 12 tỷ đô la trước thời hạn sau khi thoát khỏi đanh vuốt của Quỹ tiền tệ quốc tế. Thủ tướng Thái Lan Thaksin đã tự tin đứng trước quốc kỳ mà thề rằng nước Thái sẽ vĩnh viễn trở lại làm con mồi cho tổ chức quốc tế. Quyết sẽ không bao giờ cầu xin sự viện trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế, thậm chí chính phủ Thái Lan còn ngầm khuyến khích các công ty Thái Lan từ chối hoàn trả các khoản nợ các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế. Và rồi, tháng 9 năm 2006, cuộc đảo chính quân sự đã nổ ra ở Thái Lan, Thaksin bị lật đổ và chịu kiếp lưu vong ở nước ngoài. Ngụ ngôn tương lai của Trung Quốc, công dân Mahathir tìm đến Alan Greenspan báo án, nói đồ trong nhà đã bị trộm và kẻ trộm này có thể là Soros. Alan Greenspan cười khà khà và nói, cũng không thể chỉ trách kẻ trộm mà phải tìm nguyên nhân ở chính mình, ai bảo khóa nhà của các anh dễ ngại làm chi. Công dân Mahathir bất mãn hỏi, thế tên trộm kia có thể ăn trộm Trung Quốc và Ấn Độ không? Alan Greenspan phán rằng, tường nhà Trung Quốc và Ấn Độ cao quá, Soros leo vào và leo không ra không tiện, nếu chẳng may ngã xuống xảy ra án mạng, há không phải là chuyện của tôi sao? Tên trộm Soros đứng bên cạnh sau khi nghe xong thì cười nhạt, chỉ cần khoét mấy cái lỗ trên tường của họ thì không phải là vấn đề được giải quyết rồi sao? Alan Greenspan vội nhìn quanh từ phía nói nhỏ rằng đã phái Boston đi Trung Quốc rồi, nghe nói cuối 2006 thì có thể khoét xong mấy cái hang to đấy. Tên trộm Soros nghe xong hớn hở vô cùng, móc điện thoại di động ra nhắn tin ngay cho đồng bọn, dân ngốc nhiều tiền đến Trung Quốc mau. Kết thúc phần 8B của www.kho-sách-nói.com thực hiện. Cuốn sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông Bộ Cá Thiên Thanh với hệ thống website như sau: một website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam của www.gia-su-việt.vn, hai website bảo vệ môi trường của www.cấm-sở-rác.com, ba diễn đàn làm đầu cơ động của www.đông-tầm-du.com, bốn kho sách nói lớn nhất Việt Nam của www.kho-sách-nói.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, người đọc và nghe hoàng.